Chương 1628, tình thế thần vực. Chương 1628, tình thế thần vực. Mặc dù tuần tự cường hóa, để hắn có thể cùng hắc hồ tử khí chống lại tình thế thánh vực, nhưng hắn vẫn như cũ còn lưu lại không ít điểm thuộc tính. Những này điểm thuộc tính, hắn là dự định đột phá trên tu vi hạn. Tu chân giới cao nhất cũng chỉ có đại thừa viên mãn. Trước đó, Cố Thanh liền đã nghe ngóng, thế giới này không tồn tại phi thăng. Đại thừa viên mãn tu sĩ, liền đã xem như đỉnh tiêm. Nhưng Cố Thanh cảm thấy, thế giới này phi thăng lộ, rất có thể cùng lúc trước cái kia tu tiên giới một dạng, đều bị ngăn chặn. Lần trước hắn cưỡng ép phá vỡ phi thăng lộ, tiến vào tiên giới, đồng thời còn tìm đến Đỗ Ỷ Lan cùng Cố Niệm Khanh. Lần này, hắn dự định dựa vào những này điểm thuộc tính, lần nữa phá vỡ trên tu vi hạn, đạt thông phi thăng lộ. Cũng không phải là vì thoát ly thế giới này, hoặc là có được lực lượng mạnh hơn đến đối kháng hắc triều. Cũng bởi vì, khi phi thăng lộ mở ra sau, thuộc về cao hơn vĩ độ thế giới sẽ cùng nơi này ngắn ngủi tương thông. Rất có thể sẽ trợ giúp chấn áp hắc triều tử khí, thậm chí trực tiếp giải quyết hết. Nhưng chỉ thừa những này điểm thuộc tính khẳng định không đủ, Cố Thanh vốn là suy nghĩ nhiều góc nhặt một chút. Nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trước đem những này điểm thuộc tính gia tăng đến tịnh thế thánh vực ở trong. Ông, điểm thuộc tính toàn bộ đầu nhập đằng sau, thánh vực vậy mà nên đón hai lần thuế biến, tiến giai thành tịnh thế thần vực. Tịnh thế thần vực, sửa cục bộ pháp tác phạm vi tăng lên đến 300 trượng, tịnh hóa hiệu suất tăng lên 500, có thể bị động tịnh hóa trong lĩnh vực hết thể mặt trái năng lượng, duy trì tiêu hao giảm xuống 40 mới tăng đặc tính, thần vực chiếu ảnh. Có thể đem tịnh hóa pháp tác ngắn ngủi lạc ấn tại chỉ định khu vực, tiếp tục 30 hơi thở mới tăng đặc tính, pháp tác miễn trừ. Trong lĩnh vực phe bạn đơn vị đúng tử khí loại ăn mòn thu hoạch được 90 kháng tính kim quang từ Cố Thanh thể nội bộc phát. Đây không phải là hướng ra phía ngoài quyết tán, mà là hướng vào phía trong thu liễm, áp xúc, chất biến sau bộc phát. Nguyên bản trong quang mang màu vàng hiện ra vô số huyền ảo phù văn màu bạc, những phù văn kia tự hành tổ hợp, sắp xếp, hình thành từng vòng vờn quanh Cố Thanh xoay tròn pháp tắc xiềng xích. Xiềng xích chuyển động lúc, không gian xung quanh phát ra ông ông cộng minh âm thanh. Tinh thế thần vực triển khai trong nháy mắt, hắc hồ hấp lực bị ngạnh sinh sinh cắt đứt. Lấy Cố Thanh làm trung tâm, 300 trượng phạm vi bên trong vật chất màu đen bắt đầu kịch liệt sôi trào, bốc hơi, lộ ra phía dưới chân thực cảnh tượng. Vòng xoáy phía dưới căn bản không phải nước hồ, mà là một cái sâu không thấy đáy thẳng đứng hang động. Trong huyệt động vách tường hiện đầy màu tím đen mạch lạc, những mạch lạc kia như là vật sống mạch máu giống như rung động lấy, đem bốn phương tám hướng tụ đến tử khí chuyển vận đến hang động chỗ sâu nhất. Hang động chỗ sâu, một viên đường kính ước 3 trượng màu tím đen tinh thể ngay tại xoay chậm chậm. Tinh thể mặt ngoài che kín vết rách, mỗi đạo trong vết rách đều chảy xuôi sền sệt hắc dịch. Tinh thể nơi trong yếu, mơ hồ có thể thấy được một đoàn không ngừng biến hóa hình thái bóng ma. Tử khí chi nguyên. Cố Thanh con ngươi co rụt lại. Hắn có thể cảm giác được, viên tinh thể kia chính là hết thể thai nạn hạch tâm. Nhưng càng làm cho hắn cảnh giác chính là, tinh thể tản ra khí tức bên trong, trộn lẫn lấy một tia cực kỳ nhạt lại làm cho hắn lông tơ dựng thẳng cảm giác quen thuộc. Ngày cũ người điều khiển. Mặc dù yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra, nhưng này đúng là thuộc về ngày cũ người điều khiển không? Hẳn là ngoại thần khí tức. Cố Thanh cùng không ít ngày cũ người điều khiển đã từng quen biết, những tên kia mặc dù cường đại, nhưng không nên cường đại như vậy. Cố này nhàn nhạt khí tức, cùng ngày cũ người điều khiển tương tự như vậy, càng có thể là thuộc về ngoại thần khí tức. Cố Thanh làm sao cũng không nghĩ tới, tạo thành hắc triều tử khí, an mòn toàn bộ thế giới vậy mà lại cùng ngoại thần dính líu quan hệ. Chương 1629, ngoại thần xúc tu chương 1629, ngoại thần xúc tu ngoại thần mặc dù cường đại, nhưng tại chư thiên vạn giới ở trong, cũng không trở thành đem xúc tu mở rộng đến mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Cố Thanh không khỏi thầm nghĩ, đến tột cùng là chính mình quá không may, đúng lúc gặp ngoại thần xúc tu, hay là bởi vì cái gì khác? Dù sao nơi này chính là thế giới mô phỏng, mà ngoại thần lại là hắn chân thân chỗ thế giới tồn tại. Nếu như là chân thân của hắn gặp được ngoại thần, có lẽ sẽ không quá kiêng kỵ, nhưng lấy hắn lần này mô phỏng cường độ, đối đầu ngoại thần chính là tại không có gì phần thắng rồi a. Đáng giận làm sao lại xuất hiện loại vật này? Ý niệm mới vừa nhuốm, tinh thể đột nhiên ngừng xoay trở lại. Trong huyệt động tất cả mạch ca đồng thời sáng lên chói mắt tử quang, tử khí chuyển vận phương hướng đi chuyển. Không phải từ các nơi hội tụ hướng tinh thể, mà là từ tinh thể điên cuồng tuần hướng hang động các nơi. Lùi. Cố Thanh hét to, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau. Nhưng đã chậm. Tinh thể mặt ngoài lớn nhất một vết nứt đột nhiên mở ra, đây không phải là vết rách, mà là một cái mắt dọc. Trong mắt dọc không có bất kỳ tình cảm gì, chỉ có thuần túy hỗn loạn cùng thôn phệ dục vọng. Con ngươi khóa chặt Cố Thanh, một đạo cô đọng đến cực hạn màu tím đen chùm sáng bắn ra. Cố Thanh đem tịnh thế thần vực kiềm chế trước người mười trượng, toàn lực phòng ngự. Chùm sáng đụng vào thần vực biên giới, phù văn màu bạc xiển xích điên cuồng chuyển động, vỡ nát, tái sinh. Càng đáng sợ chính là, trong chùm sáng ẩn chứa không chỉ là tử khí, còn có một loại vận bèo ý đồ sửa hiện thực lực lượng. Cố Thanh cảm giác được trong trí nhớ mình một ít hình ảnh bắt đầu mơ hồ, ý thức biên giới có quỷ dị nói nhỏ tiếng vang lên. Hừ, hắn cắn chốt lưỡi, đau nhức kịch liệt để ý thức khôi phục thanh minh, đồng thời tay trái bấm niệm pháp quyết, tiên giới thanh tâm chú ấn hiện hiện trên trán, tạm thời ngăn cách tinh thần ăn mòn. Nhưng vừa phân thần này, phòng ngự xuất hiện trong nháy mắt lỗ thủng, màu tím đen chùm sáng một sợi dư ba xuyên thấu thần vực, sát qua Cố Thanh vai trái, hộ thể chân nguyên giống như tờ giấy bị xé nứt, huyết nhục tiếp xúc chùm sáng trong nháy mắt liền bắt đầu hủ hóa, biến thành đen. Cố Thanh quả quyết huy kiếm, sẽ được ăn mòn vai trái tầng ngoài huyết đục tính cả một bộ phận xương vai gọt đi. Máu tươi phun tung tóe, nhưng miệng vết thương lập tức bị tịnh thế thần vực kim quang bao phủ, tân sinh mầm thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Mà cái này giao phong ngắn ngủi, đã để hậu phương đám người vọt tới hang động biên giới. Cố Tiên Bối, kết 9 ngày chu ma đại trận. Thương Nô Tử khàn giọng quát, trợ Tiên Bối một chút sức lực. 9 người không chút do dự đem chân nguyên toàn thân rót vào trận pháp hạch tâm, một tòa so cựu chuyển huyền cương trận phức tạp gấp 10 lần đại trận tại miệng huyệt động triển khai. Vô số xiềng xích màu vàng từ trong trận bắn ra, cuốn về viên tinh thể kia. Tinh thể mắt dọc chuyển động, chùm sáng quét về phía xiềng xích. Xiềng xích bị quét trúng bộ vị cấp tốc biến thành đen, vỡ vụn, nhưng càng nhiều xiềng xích kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phun lên. Lang Ba tiên tử phun ra một ngụm tinh huyết vẩy vào trận nhãn, xiềng xích mặt ngoài lập tức chụp lên một tầng huyền âm nhược thủy màng mỏng, đúng tử khí kháng tính tăng nhiều. Cố Thanh Nhân cơ hội này, thúc cốc tất cả lực lượng liền chuẩn bị tiến công. Đen tử kiếm vụ vụ rung động, thân kiếm hiện ra vô số tinh mịn đường vân màu máu. Đó là trước đó hấp thu cựu vĩ máu đen bị triệt để luyện hóa sau hình thành giết chóc cân ký. Cố Thanh hai tay cầm kiếm, sau lưng hiện ra một tôn cao tới 10 trượng hư ảo pháp tướng. Pháp tướng khuôn mặt mơ hồ, nhưng tản ra khí tức để trong huyệt động bách tường cũng bắt đầu giãn nứt. Đại thiên kiếm đạo diệt thế, không phải lục tuyệt, không phải phân thiên, không phải chấn bực, mà là chân chính trên ý nghĩa vì hủy diệt mà sáng tạo kiếm chiêu. Kiếm rơi, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo nhỏ xíu kẽ nứt màu đen từ mũi kiếm kéo dài mà ra, lặng yên không một tiếng động xẹt qua không gian hang động, chạm đến tinh thể mặt ngoài.